bạn đang nghe kênh radio Dạy Con Bằng Kỷ Luật Mềm cùng Aki Nguyễn. Xin gửi yêu thương và bình an đến tất cả các bạn.
Xin chào các bạn, mình là Diệu Linh, thành viên team Kỷ Luật Mềm. Các bạn đang theo dõi chuỗi podcast Trải nghiệm nguyên sơ và nuôi dưỡng những giác quan của trẻ, trích chương 5 cuốn sách Kỷ Luật Mềm của Trái Tim, tác giả Aki Nguyễn, Nguyễn Thị Thu. Trong các số podcast trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu năng lực sống của người Nhật khác kỹ năng sống của người Việt như thế nào và trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ có nghĩa là gì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sức mạnh của trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé!
Giá trị của trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ với sự phát triển năm giác quan. Những trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ giúp kích thích những giác quan cơ bản của con người, nuôi dưỡng sự tò mò và hứng thú, khiến chúng ta thấy rung cảm và làm cho tính cảm thụ được phong phú hơn. Khi năm giác quan được kích thích càng nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của não bộ. Cụ thể, những kích thích này tác động trực tiếp đến vùng đại não, là nơi chi phối vận động, tư duy, ký ức và trí tuệ của con người. Từ đó, hình thành năng lực muốn đi đến cùng để tìm hiểu và giải quyết những vấn đề của sự vật xung quanh. Các nhà khoa học đều khẳng định rằng trẻ em ở độ tuổi càng nhỏ thì bộ não càng dễ tiếp nhận những kích thích. Do đó, trong việc nuôi dạy trẻ, cần tạo môi trường có sự kích thích phong phú đến các giác quan của trẻ. Tính cảm thụ phong phú là yếu tố cơ bản nhất để hình thành nên tư duy sáng tạo và trí tưởng tượng, mà thiên nhiên là nguồn năng lượng phong phú nhất để nuôi dưỡng tính cảm thụ phong phú. Ảnh hưởng của trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ đến sự chủ động học tập, tìm tòi, khám phá. Những kiến thức được thu nhận từ các lò luyện thi, các lớp học thêm với những bài tập, bài kiểm tra, thực chất đa phần là sự tiếp thu bị động. Ở một mức độ nào đó, nó khiến khả năng ứng dụng và xử lý tình huống của trẻ bị thua trội đi phần nào. Hậu quả của hoạt động giáo dục chú trọng nhồi kiến thức để đạt điểm cao khiến cho nhiều học sinh chỉ có thể có thành tích cao nơi trường lớp, còn khả năng áp dụng vào thực tiễn hoặc xử lý các vấn đề lại yếu kém, thụ động. Điều này sẽ bộc lộ rõ trong tương lai. Một số đứa trẻ học rất giỏi, nhưng khi trưởng thành thì khả năng thích nghi và ứng dụng trong đời sống hoặc ở môi trường làm việc độc lập lại yếu kém. Đó là do sự mất cân đối giữa tiếp nhận kiến thức và khả năng tư duy sáng tạo. Những đứa trẻ có trải nghiệm nguyên sơ phong phú thì chúng có thể chuyển hóa những kiến thức thành của mình thông qua việc đào sâu suy nghĩ và tự tìm ra câu trả lời. Không chỉ có vậy, trong thời đại phổ cập Internet, chỉ cần tra Google là có thể biết mọi thông tin, thì điều quan trọng nhất cha mẹ cần làm chính là nuôi dưỡng cho trẻ năng lực tự suy nghĩ về những vấn đề của sự vật, sự việc để tìm kiếm câu trả lời vì sao, như thế nào, từ đó phát huy sự sáng tạo. Muốn như vậy thì môi trường học tập phải tạo cho trẻ sự hứng thú, tò mò, kích thích sự ham muốn khám phá. Và môi trường tốt nhất để nuôi dưỡng hứng thú cho trẻ trong những năm tháng đầu đời chính là được trải nghiệm hết mình trong thiên nhiên. Nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng những trẻ em có nhiều cơ hội trải nghiệm trong thiên nhiên sẽ có sự tự tin về thể lực cá nhân, có nhiều môn học giỏi, quan tâm đến môi trường và có năng lực giải quyết vấn đề cũng như trái tim giàu tính nhân văn. Bởi vì thông qua quá trình trải nghiệm trong thiên nhiên cùng bạn bè, trẻ cảm nhận được giá trị chủ thể của bản thân cũng như niềm vui từ cuộc sống. Những hoạt động vận động sẽ giúp trí não suy nghĩ tích cực, giảm đi những suy nghĩ tiêu cực. Tiếp xúc với thiên nhiên phong phú sẽ khiến trẻ biết rung động với cái đẹp, nuôi dưỡng tâm hồn nhân văn và hướng thiện hơn. Chính nhờ trải nghiệm với thiên nhiên phong phú đã giúp cho khả năng ngôn ngữ và trí tưởng tượng của trẻ cũng phong phú theo. Những đứa trẻ được tiếp xúc trực tiếp với thiên nhiên sẽ biết văn sinh động hơn, ngôn ngữ đa dạng hơn và năng lực giao tiếp cũng tốt hơn. Biết diễn đạt cho người khác hiểu cảm xúc của mình cũng như biết tưởng tượng đến cảm xúc của người khác. Vì thế, người lớn đừng lấy làm ngạc nhiên khi có rất nhiều bài văn của trẻ có lối hành văn ngô nghê, đọc cười chảy nước mắt, chỉ vì chúng thiếu cơ hội quan sát và trải nghiệm với thực tế. Trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ có giá trị lâu bền. Thiên nhiên luôn cho mỗi con người những chìa khóa để tự tìm ra câu trả lời cho các bí mật của mình. Và ai là người có nhiều trải nghiệm, có thiên hướng muốn tìm hiểu khám phá và thấu hiểu thiên nhiên nhất sẽ là người tìm ra chỗ cất giấu chìa khóa, giải đáp những bí mật. Một trong những sở thích của tôi là hay tìm sách tự truyện hay tiểu sử của những nhà khoa học nổi tiếng của Nhật để đọc, như một cách để truyền cảm hứng cho bản thân. Rất nhiều nhà khoa học đạt giải Nobel của Nhật đều có chung một điểm, đó là cả tuổi thơ của họ được đắm chìm với thiên nhiên phong phú xung quanh, và chính những trải nghiệm với việc vui chơi ấy đã kích thích trí tò mò để họ theo đuổi đam mê. Đó là giáo sư Shirakawa Hideki, người đã nhận giải Nobel hóa học năm 2000 cho phát minh polymer dẫn điện, đã có cả một tuổi thơ sống trong thiên nhiên vô cùng phong phú. Khi còn nhỏ, ông có sở thích là đi bắt côn trùng, bắt bướm, tắm sông, leo núi, và suốt thời đi học, chưa bao giờ ông đứng đầu lớp. Ông đã từng tâm sự rằng, việc vừa đi dạo chơi trong rừng núi, vừa gặp gỡ những điều kỳ thú đã chuyển cho ông đam mê với khoa học sau này. Hay ngài Makino Tomitaro 1862-1957, người được coi là cha đẻ của nền thực vật học hiện đại Nhật Bản. Với tài năng vẽ thiên bẩm, ông đã khảo cứu, phát hiện và thống kê tới hơn 500.000 loại thực vật. Kết quả đó được thống kê vào cuốn Từ điển Bách khoa về thực vật Nhật Bản. Tình yêu đặc biệt với thực vật, cỏ cây của ông xuất phát từ những trải nghiệm thời thơ ấu. Ông được sống giữa thiên nhiên phong phú, vùng Kochi, còn hậu thế khâm phục ông ở tấm gương tự học tuyệt vời. Với tôi, không biết sau này lớn lên, con trai tôi có nhớ gì hay không với những trải nghiệm thiên nhiên mà tôi cho con khám phá. Nhưng tôi tin, nó sẽ vẫn là nền tảng để hình thành nên tính cách và tư duy của con sau này. Những gì tôi đã trải qua tuổi ấu thơ thì giờ đây như một kim chỉ nam để tôi lặp lại với Bon. Bà ngoại Bon bảo rằng Bon giống mẹ ở một điểm rất hay hỏi, vì sao? Có lẽ vì những trải nghiệm thiên nhiên tôi trải qua lúc nhỏ đã là một yếu tố quan trọng giúp tôi luôn tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng hào hứng muốn được khám phá những điều mới lạ trong cuộc sống, luôn tìm thấy niềm vui và năng lượng trong những công việc. Chìa khóa lớn nhất mà tuổi thơ tôi đã trải qua giúp tôi hiểu thêm rằng để giúp con nuôi dưỡng hứng thú và đam mê khám phá với cuộc sống thì không gì tốt hơn là cho con được trải nghiệm với thiên nhiên tối đa nhất. Những trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ gần gũi quanh ta. Trong một bài viết của tác giả Ogi Naoki, Ogi Mama, nhà bình luận giáo dục nổi tiếng của Nhật đăng trên tạp chí Duo Nikkei, đã gợi ý về 8 trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ. Thì ra, trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ không phải là điều gì to lớn, chỉ là những yếu tố cơ bản nhất cấu thành nên sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên mà chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày. 8 yếu tố hình thành nên thiên nhiên nguyên sơ đó là lửa, đá sỏi, nước, cây cối, cây cỏ, động vật, mặt trời, mặt trăng, gió. Trải nghiệm cực độ của thiên nhiên như nóng, lạnh. Trải nghiệm thiên nhiên luôn được đi kèm trong các yếu tố của văn hóa, lịch sử. Chúng thẩm thấu dần vào tâm hồn, nhân cách và trí tuệ của mỗi đứa trẻ như mạch nguồn theo chúng suốt đời. Có nhiều người cho rằng về Việt Nam, trẻ con sẽ thiếu đi cơ hội để được trải nghiệm môi trường thiên nhiên. Nhưng những gì mọi người đọc ở dưới đây về những trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ thì sẽ hiểu, dù ở bất cứ đâu, bất cứ môi trường nào, chúng ta đều có rất nhiều cách để cho con cái được trải nghiệm. Chúng ta không nhất thiết phải dẫn con đi đến một nơi nào đó thật xa, thật đắt đỏ mới có thể có được trải nghiệm thiên nhiên. Hãy cứ cho con trải nghiệm thiên nhiên, môi trường gần gũi xung quanh cuộc sống của bé trước đã. Để nghe thêm các trích đoạn khác, bạn hãy truy cập vào Spotify và YouTube kênh Aki Nguyễn Kỷ luật mềm của trái tim hoặc website akinguyen.vn nhé. Để có kiến thức nuôi dạy con một cách đầy đủ và có hệ thống nhất, bạn có thể tìm mua bộ sách Kỷ luật mềm của tác giả Aki Nguyễn trên các trang thương mại điện tử. Khi mua từ 2 cuốn sách trong bộ sách Kỷ luật mềm, bạn có đặc quyền được tham gia nhóm kín. Dạy con bằng kỷ luật mềm cùng Aki Nguyễn để được tác giả giải đáp thắc mắc sau khi đọc sách.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn an nhiên và hạnh phúc trên hành trình nuôi dạy con.